Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, mùng 7 tháng 9, sau phần tin tức chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về Hội nghị quốc tế về nước họp tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, chứng từ của Đức cha Đặng Dĩ Minh, Tổng giám mục Quảng Châu, về ơn gọi độc thân linh mục. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của Thánh Phaolô về luân lý. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, hôm 1 tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tức Tổng giám mục Paul Gallagher, đã tham dự một cuộc gặp gỡ không chính thức của các ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, diễn ra tại thành phố Potsdam bên Đức. Cuộc họp do Đức tổ chức để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cấp bộ trưởng của tổ chức OSCE sẽ nhóm tại thành phố Hamburg, Bắc Đức, trong hai ngày mùng 8 và 9 tháng 12 năm nay. Các hoạt động này nhắm đẩy mạnh cuộc đối thoại chính trị giữa các nước thành viên OSCE về những thách đố liên quan đến an ninh ở Âu Châu, vấn đề di dân và tị nạn, cuộc khủng hoảng ở Ukraine và những cuộc xung đột bị ngưng lại. Ngoài ra, các ngoại trưởng cũng bàn về vấn đề tăng cường tổ chức OSCE, hiện có 54 nước thành viên ở Âu Châu cùng với Hoa Kỳ và Canada. Trước khi gặp các ngoại trưởng khác hôm 31 tháng 8, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp các vị lãnh đạo Công giáo Đức cạnh chính quyền liên bang và các tiểu bang của Đức, cùng với Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức.
Tiflis, Ngoại trưởng Cộng hòa Georgia, ông Mikhail Genelitse xác tín rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại nước này từ ngày 30 tháng 9 sắp tới là một dấu chỉ quan trọng cho toàn vùng Caucasus. Sau khi thăm Georgia ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ sang thăm Cộng hòa Azerbaijan vào ngày mùng 2 tháng 10. Đây là giai đoạn 2 trong cuộc viếng thăm của ngài ở vùng Caucasus. Giai đoạn nhất là cuộc viếng thăm của ngài tại Cộng hòa Armenia hồi cuối tháng 6 năm nay. Tuyên bố tối ngày 5 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Tiflis của Georgia với hội ký giả báo chí công giáo, Ngoại trưởng Janelitse nói, chúng tôi vui mừng được chào đón Đức Giáo Hoàng và cảm ơn ngài vì mỗi dấu hiệu cho thấy chúng tôi sống trong hòa bình và tôn trọng tại vùng Caucasus. Georgia là một chiếc cầu vững chắc bắc liền giữa Á và Âu Châu, và chúng tôi muốn trình bày cho Đức Giáo Hoàng điều đó. Ngoại trưởng Janelitse cũng nói đến sự đóng góp của Georgia cho tình thế ổn định trong vùng. Mặc dù có những xung đột biên giới chưa được giải quyết, nhưng Georgia mong muốn sớm được gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Ông nói, đối với chúng tôi, Âu Châu không phải chỉ là một vị trí địa lý, Âu Châu còn là một dự án thành công trong việc mang lại hòa bình lâu dài nhất qua nhiều thập niên. Chúng tôi muốn cộng tác vào dự án này.
Amman, Đại hội lần thứ 11 các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô Trung Đông đã khai diễn hôm qua ngày 6 tháng 9 tại Amman, thủ đô Vương quốc Jordani. Tham dự đại hội có các vị lãnh đạo chính thống, Công giáo Latin, Menkit, Kande, Cốp, Maronit, Tin lành, Anh giáo và nhiều hệ phái Kitô khác. Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem đứng ra tổ chức và đón tiếp các vị lãnh đạo đến tham dự. Trong những ngày họp, các vị thủ lãnh bàn về tình trạng các tín hữu Kitô ở Trung Đông đang ở trong tình trạng chao đảo hiện nay và sự cần thiết phải cổ võ đối thoại, cũng như sự sống chung với cộng đoàn Hồi giáo chiếm đa số, các sáng kiến cứu giúp người tị nạn và các nạn nhân chiến tranh đang được các cộng đoàn Kitô thực hiện. Ngoài ra, các vị thượng phụ và giáo chủ sẽ cứu xét các dự án kêu gọi cộng đồng quốc tế và các cường quốc thế giới và miền nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Syria và Iraq. Chủ nhật 4 tháng 9 vừa qua, quốc vương Abdallah thứ hai của Jordani đã tiếp kiến Đức Thượng phụ Tavaros thứ hai, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, đến tham dự hội nghị các vị lãnh đạo Kitô vừa nói và khánh thành đan viện Thánh Anton của chính thống Cốp ở Madaba. Đan viện đầu tiên của đan viện này được Đức Cố Thượng Phụ Senuda thứ ba đặt hồi năm 2005. Về phần vua Abdallah thứ hai, ngài tuyên bố với Đức Thượng Phụ Tavaros rằng Giordani là một mẫu gương về sự sống chung hài hòa giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo.
Fatima, hội nghị quốc tế lần thứ 24 về Thánh Mẫu học, đã khai diễn hôm qua mùng 6 tháng 9 tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima bên Bồ Đào Nha và kéo dài đến ngày 11 tháng 9 tới này. Hội nghị có chủ đề là Biến cố Fatima 100 năm sau, lịch sử, sứ điệp và thời sự. Sinh hoạt này nằm trong khuôn khổ các sáng kiến và hoạt động nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng ở Fatima từ tháng 5 năm 1917. Tham dự hội nghị có nhiều chuyên gia về Thánh Mẫu học đến từ nhiều nơi trên thế giới. Ngoài việc trình bày và cứu xét một nghiên cứu nghiêm chỉnh các tài liệu liên quan đến lịch sử biến cố Fatima, các tham dự viên còn tìm cách đào sâu sứ điệp với nội dung phong phú, được coi như một lời tiên tri đầy hy vọng cho giáo hội, nhân loại và thế giới ngày nay. Ngoài các buổi lễ trọng thể khai mạc và bế mạc hội nghị, còn có thánh lễ hàng ngày và các buổi cầu nguyện hợp với đời sống thiêng liêng tại đền thánh. Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y José Saraiva Martins, người Bồ Đào Nha, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, làm đặc sứ của ngài đến chủ sự các buổi lễ trong dịp Đại hội Thánh Mẫu học ở Fatima.
Abuja, Đức Cha Anthony Obinna, Tổng giám mục giáo phận Ovary bên Nigeria, bày tỏ lo âu về sự thống nhất đất nước và kêu gọi giới lãnh đạo chính trị tại nước này nỗ lực duy trì sự thống nhất của Nigeria. Tuyên bố với báo Vanguard số ra ngày 5 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Obinna nhận xét rằng, hiển nhiên là giới lãnh đạo chính trị không quan tâm đến sự đoàn kết và thống nhất xã hội. Ngài kêu gọi các nhà chính trị Nigeria quan tâm hơn đến vấn đề an ninh của đất nước. Vì sự đe dọa của nhóm khủng bố Boko Haram, những người chăn súc vật có võ trang, những kẻ bắt cóc người, cũng như những bọn cướp bóc lộng hành và tạo nên một nguy hiểm thực sự ở Nigeria. Theo Đức Cha Obinna, chính giới chính trị phải chịu trách nhiệm về tình trạng này. Sự thống nhất đất nước Nigeria ngày càng trở nên mỏng manh. Tại nước này có 182 triệu dân cư thuộc 250 bộ tộc khác nhau và họ nói hơn 500 thứ tiếng. Thêm vào đó, có sự căng thẳng giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, hố chia cách sâu rộng giữa người nghèo chiếm đại đa số dân chúng với một thiểu số tận dụng các tài nguyên thiên nhiên của Nigeria tạo nên cuộc xung đột trường kỳ.
Cũng tại Nigeria, thứ Tư mùng 7 tháng 9 hôm nay, Hội nghị quốc tế về nạn buôn người từ Phi Châu sẽ kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại thủ đô Abuja với chủ đề Một gia đình nhân loại duy nhất, một tiếng nói duy nhất. Chống lại nạn buôn người. Hội nghị do Caritas Quốc tế và Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động tổ chức với mục đích tạo cơ hội để cổ võ đối thoại và cộng tác giữa các cơ quan liên hệ như các tổ chức tôn giáo quốc tế, các tổ chức vùng miền, các lực lượng an ninh và các tổ chức phi chính phủ để chia sẻ về đường lối thực hành trong việc cộng tác và đề ra những chiến lược chung phòng ngừa nạn buôn bán trẻ em, bóc lột sức lao động và tình dục. Nạn buôn người trong lĩnh vực hàng hải, buôn người trong những hoàn cảnh khẩn cấp. Trong số các vị hiện diện và lên tiếng tại hội nghị, có Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng giám mục Manila, Chủ tịch Caritas Quốc tế, Đức ông Robinson Vejesinghe, Chánh văn phòng tại Hội đồng Mục vụ Di dân, các đại diện cấp cao của Giáo hội Công giáo tại Nigeria, đại diện chính phủ nước này và của Liên hiệp Phi Châu, v.v.
Calcutta. Những người cùi ở Calcutta rất hãnh diện vì dệt và cung cấp áo sari cho các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa. Chiếc áo màu trắng viền xanh của các nữ tu được dệt tại công xưởng Gandhi Gram Nivas, cách thành phố Calcutta, Ấn Độ 20 cây số, được các nữ tu thừa sai bác ái thành lập năm 1979. Đây là xưởng dệt duy nhất chế tạo vải sari. Loại vải này không được phổ biến trên thị trường và người ta không thể mua dù với giá nào đi nữa. Xưởng dệt này đồng thời cũng là một trại cùi. Những người cùi ở đây lãnh lương và cảm thấy một niềm hãnh diện đặc biệt vì việc làm của họ. tờ Hindustan Thời báo, một trong những nhật báo lớn của Ấn Độ, trong số ra ngày 1 tháng 9 vừa qua, đã đăng một phóng sự về xưởng dệt này và được tờ Thông tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa sai Paris dịch ra tiếng Pháp. Nguồn gốc xưởng Hanji Premnivas bắt đầu hồi năm 1979 khi các nữ tu thừa sai Bắc Ái đến làng Titaka để săn sóc những người phong cùi trong một trạm khám bệnh dưới một tàn cây. Trạm này sau đó được biến thành một bệnh xá thô sơ và có thể đón nhận vài người cùi cư trú. Ngày nay đó thực là một công xưởng, viên đá đầu tiên để xây cất được Thủ tướng bang Tây Bengal hồi đó là ông Jyoti Basu đặt. Ngày nay hơn 400 người cùi, nam và nữ, làm việc mỗi ngày từ 8 giờ sáng để sản xuất khoảng 4.000 áo sari thủ công. Sau đó các áo này được gửi đến trung ương dòng thừa sai Bắc Ái ở Calcutta trước khi được phân phát cho các nữ tu của dòng rải rác khắp nơi trên thế giới. Hiện nay dòng có hơn 5.500 nữ tu hoạt động tại hơn 130 quốc gia.
Tu huynh Marinus phụ trách nhà dệt nói, tất cả các nữ tu kể cả nữ tu Mari Prema, đương kim tổng quyền của dòng, đều mặc áo sari do các người cùi ở đây dệt. Bà Shefali Roy là một trong những người cùi kỳ cựu nhất ở nhà Gandhi Premnivas. Cách đây 40 năm, bác sĩ khám phá ra bà bị bệnh cùi và bà buộc lòng phải dã từ nhà bà ở Cork, Bihar, nơi bà đã được đón nhận cùng với con gái và nhiều người cùi khác trước bà. Bà Roy nói với phái viên từ Hindustan Thời báo, ông không thể tưởng tượng chúng tôi sung sướng và hãnh diện dường nào khi thấy mẹ Teresa mặc áo sari do chúng tôi dệt. Xã hội đã gạt chúng tôi ra ngoài lề vì bệnh của chúng tôi, nhưng những chiếc áo sari do chúng tôi làm được các nữ tu thừa sai Bác Ái mặc đi khắp nơi trên thế giới. Mẹ Teresa đã mặc áo này cho đến hơi thở cuối cùng, và giờ đây tất cả các nữ tu của mẹ cũng làm như vậy.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Hội nghị quốc tế về nước, nhóm họp tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 28 tháng 8 tới mùng 2 tháng 9 vừa qua, tuần quốc tế nước về đề tài Nước cho việc lớn lên có thể thực hiện được đã diễn ra tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển, với sự tham dự của 3.000 người đến từ 120 quốc gia trên thế giới. Năm nay các tham dự viên cũng gồm đại diện các chính quyền, nhiều chuyên viên, các thực tập viên, các giới hữu trách, các nhà sáng chế doanh thương và các chuyên viên trẻ thuộc mọi ngành nghề và quốc gia làm việc trong lĩnh vực liên quan tới nước. Trong tuần đại hội, họ trao đổi các kinh nghiệm, ý kiến và vấn đề, giới thiệu các sáng chế và phát minh mới, đề nghị phát triển các giải pháp giúp giải quyết các vấn đề về nước, cũng như duyệt xét các thách đố liên quan tới nước trên thế giới ngày nay. Mọi người đều tin rằng nước là chìa khóa của sự thịnh vượng tương lai của thế giới, và việc cùng nhau ngồi lại để suy tư, trao đổi và thảo luận với nhau có thể giúp thế giới biết quý trọng và sử dụng các nguồn nước ngọt một cách khôn ngoan và hữu hiệu hơn, nhất là đối với trách nhiệm phải để lại các nguồn nước trong lành cho các thế hệ tương lai. Bản tường trình về nước năm 2016 cũng nêu bật tương quan giữa nước và nạn di cư. Trong khi thế giới đang chứng kiến các làn sóng di cư ồ ạt chưa từng thấy kể từ sau đệ nhị thế chiến, các cuộc khủng hoảng về nguồn nước ngọt cũng được coi như một trong các thách đố toàn cầu. Trong số các thuyết trình viên phát biểu ngày đầu tiên có bà Margot Wallström, Ngoại trưởng Thụy Điển, ông Angel Gurria, Tổng thư ký Tổ chức Cộng tác và Phát triển Kinh tế, tiến sĩ Abdeladim El Hafi, cao ủy đặc trách về nước, rừng và chống lại nạn sa mạc lan tràn của Vương quốc Maroc, nữ giáo sư John Rose, thuộc Đại học Michigan, Hoa Kỳ, người được giải thưởng Tuần Quốc tế Nước năm 2016 do vua Carl Gustav XVI của Thụy Điển trao. Lý do vì giáo sư đã đóng góp không mỏi mệt cho sức khỏe công chúng toàn cầu bằng cách lượng định các nguy cơ đối với sức khỏe trong nước uống và tạo ra các đường hướng và dụng cụ giúp các người có trách nhiệm đưa ra các quyết định và các cộng đoàn cải tiến sức khỏe toàn cầu.
Giải thưởng thứ hai đã được Hoàng tử Carl Philip của Thụy Điển trao cho ba nữ sinh viên Thái Lan là Surepon Trifetrata, Thidarat Piansat và Kanjana Komkala vì đã chế ra máy giữ nước, bắt chước kiểu giữ nước của cây bromeliad. Ngoài ra cũng có Đức Hồng y Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình phát biểu trong ngày thứ nhất về đề tài Đức tin và phát triển. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung bài phát biểu Đức Hồng y đã nói trước hội nghị chiều ngày 29 tháng 8 vừa qua. Mở đầu bài thuyết trình, Đức Hồng y ghi nhận sự hiện diện của đại diện các tôn giáo tại hội nghị và khẳng định các tôn giáo đã có sự cộng tác và hoạt động chung trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, an ninh thực phẩm, đầu tư, giáo dục, quản trị các tài nguyên thiên nhiên và trợ giúp các người di cư tị nạn. Theo viễn tượng công giáo hành tinh của chúng ta, các tài nguyên của nó và các hệ thống môi sinh là một món quà tuyệt diệu Thiên Chúa ban cho loài người. Và sự sống cũng là món quà Thiên Chúa ban, chúng ta không tự tạo dựng ra chính mình, nhưng nhận được thân xác và các tương quan đầu tiên qua cùng nguồn gốc thiên nhiên Thiên Chúa ban tặng. Vì thế chúng ta cũng hiểu rằng thiên nhiên cần được chia sẻ giữa tất cả mọi người từ thế hệ này sang thế hệ khác, và toàn gia đình nhân loại có bổn phận săn sóc thiên nhiên là căn nhà chung. Các yếu tố nền tảng này cũng dễ dàng được tìm thấy trong các tôn giáo và truyền thống tinh thần khác, bất kể các yếu tố chuyên biệt của chúng như thế nào. Nhưng tại sao việc chia sẻ sự hiểu biết nền tảng này lại quan trọng đối với việc phát triển như thế? Trước hết, bởi vì khoa học chỉ có thể giải thích thực tại cụ thể các bản chất và tương quan của nó. Khoa học có thể cho biết số lượng của mức ô nhiễm trong lòng các đại dương hay chung quanh vùng gài mìn, thấy trước các hậu quả tiêu cực của chúng và đề nghị các biện pháp giải quyết, nhưng nó không thể cung cấp lý do cho hành động nhân đức. Đây cũng là điều đúng đối với lĩnh vực của các khoa học thiên nhiên. Các nhà xã hội, các kinh tế gia và luật gia có thể phân tích và giải thích các hậu quả tiêu cực của nạn thất nghiệp, nạn đầu tư hay gian tham hối lộ. Họ có thể cảnh báo cho chúng ta về các bất bình đẳng gia tăng, các chính sách mâu thuẫn hay tình trạng dao động địa lý chính trị. Nhưng sau cùng, họ không thể bổ sung lý do cho hành động nhân đức.
Trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra câu hỏi, chúng ta muốn để lại cho những người đến sau chúng ta, cho con cháu đang lớn lên của chúng ta thế giới nào đây? Đâu là mục đích công việc làm và các cố gắng của chúng ta? Việc quan sát tình trạng môi sinh báo động và các dấu chỉ xã hội dẫn đưa chúng ta tới các câu hỏi gây nản lòng. Tại sao tôi lại phải lo lắng cho chuyện đó? Khoa học và kỹ thuật không thể giúp gì ở đây. Mọi giải pháp kỹ thuật đều vô hiệu nếu chúng ta đánh mất đi các lý do cao cả, khiến cho chúng ta có thể sống hài hòa với nhau, hy sinh và đối xử tốt với người khác. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ xác tín của Ngài rằng không thể thay đổi nếu không có lý do và một tiến trình giáo dục. Và Ngài đề nghị vài đường nét được linh hứng cho sự phát triển nhân bản, được tìm thấy trong kho tàng kinh nghiệm tinh thần của Kitô giáo. Vì các xác tín của đức tin có thể cống hiến cho Kitô hữu, cũng như vài tín hữu khác, lý do rộng rãi săn sóc thiên nhiên và các anh chị em dễ bị thương tích nhất. Niềm tin tôn giáo và các thực hành tinh thần có thể và phải đưa tới sự phát triển qua dưới lãnh đạo tinh thần và các tín hữu. Họ phải liên tục cảm thấy thách đố, sống phù hợp với đức tin và không chống lại nó với các hành động của mình. Viễn tượng thứ hai liên quan tới nhân phẩm. Chúng ta hơn là các hàng hóa hay các dữ kiện có thể đong đếm hay diễn tả bởi lợi tức đầu người. Chúng ta không phải là các yếu tố của sản xuất và tiêu thụ. Khi con người chỉ là tài lực thì nó hết là mực thước sự thành công của các đường lối chính trị. Trái lại, con người trở thành điều có thể dùng rồi vứt bỏ. Vứt bỏ con người đi để có các người sản xuất tốt hơn, di chuyển con người đi để có thể tiêu thụ nước lợi hơn. Quan điểm của chúng ta về con người phải toàn vẹn và phức tạp hơn. Đức Thánh Cha Francisco dạy rằng chúng ta phải gắn liền nhau tinh thần tu đức, tương quan xã hội và liên hệ với thiên nhiên. Nó đến từ xác tín, điều liên quan ở đây là phẩm giá của chúng ta. Chúng ta có bổn phận để lại cho các thế hệ tương lai một hành tinh có thể ở và sống được. Đây là một vấn đề hệ lụy tới chúng ta một cách thê thảm, vì nó liên quan tới ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống chúng ta trên trái đất này.
Đức Hồng Y Thúc Sơn nói tiếp trong bài phát biểu, vì chúng ta quy tụ nhau trong tuần quốc tế về nước này, tôi muốn kết thúc bài phát biểu với vài thí dụ mà các tổ chức tôn giáo có thể góp phần cải tiến liên quan tới nước. Thứ nhất là giáo dục giới trẻ biết sống tình liên đới, vị tha và có tinh thần trách nhiệm. Các nhân đức này sẽ giúp họ là những người quản trị và là các chính trị gia liêm chính. Thứ hai, dạy thánh kinh và các truyền thống tinh thần chỉ cho thấy nước quý báu và là yếu tố thiêng liêng. Nó được dùng rộng rãi trong phụng vụ. Điều này sẽ linh hứng chúng ta trong việc sử dụng nước với sự tôn trọng và lòng biết ơn, cải tạo những nguồn nước ô nhiễm và hiểu rằng nước không chỉ là một tiện nghi. Thứ ba, tổ chức các chiến dịch liên tôn làm sạch sông ngòi và ao hồ để thăng tiến việc tôn trọng lẫn nhau, hòa bình và tình bạn giữa các nhóm khác nhau. Thứ tư, tái khẳng định phẩm giá con người và thiện ích chung của toàn gia đình nhân loại, hầu phát huy một danh sách các ưu tiên khôn ngoan cho việc sử dụng nước, đặc biệt tại những nơi có nhiều nhu cầu cạnh tranh mạnh mẽ liên quan tới nước. Tất cả những điều này giúp khiến cho mọi người có thể có nước uống, trở thành một thực tại có thể thực hiện được. Thách đố sinh tử này đã là điều được Giáo hội Công giáo chú ý từ nhiều năm nay. Thật là một xấu hổ khi biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta bị khát một cách có hệ thống hay bị bắt buộc phải uống nước không lành mạnh, khi các nhu cầu của họ là thứ yếu đối với các kỹ nghệ dùng quá nhiều nước và để cho phần nước còn lại bị ô nhiễm, khi các chính quyền theo đuổi các ưu tiên khác và không biết đến tiếng kêu than khát của họ. Chúng ta đã biết Chúa Giêsu phán xử các vấn đề này ra sao. Trong phúc âm thánh Matthew, Chúa Giêsu dạy điều chúng ta giả thiết phải làm. Ta đã khát và các ngươi đã cho ta uống. Tôi cầu xin rằng hội nghị này sẽ giúp thế giới biết tỉnh táo hơn đối với cái khát của Chúa Giêsu và cho Ngài đủ nước trong lành để uống.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của Đức Cha Đặng Dĩ Minh, Tổng giám mục Quảng Châu về ơn gọi độc thân linh mục.
Ngày 1 tháng 4 năm 1993, Bộ Giáo sĩ đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu cuốn sách tựa đề Solo per amore, riflessione sul celibato sacerdotale, chỉ vì tình yêu, những suy tư về sự độc thân linh mục. Cuốn sách là một tuyển tập gồm nhiều bài của các nhân vật tên tuổi về các khía cạnh kinh thánh, thần học, mục vụ, tâm lý và lịch sử của sự độc thân linh mục. Trong số các nhân vật tên tuổi, nổi bật chứng từ của Đức Cha Đa Minh Đặng Dĩ Minh, Tổng giám mục Quảng Châu, Trung Quốc. Đức Cha Đặng sinh trưởng tại Hồng Kông và thuộc dòng tên. Ngày 1 tháng 10 năm 1950, Đức Pio XII đặt ngài làm giám quản tông tòa giáo phận Quảng Châu. 8 năm sau, ngày 5 tháng 2 năm 1958, Đức Cha Đặng bị bắt và bị giam tù trong vòng 22 năm trời. Tháng 6 năm 1980, Đức Cha Đặng được trả tự do và một năm sau, ngài được Đức Gioan Phaolô đệ nhị nâng lên hàng tổng giám mục Quảng Châu. Chứng từ của Đức Cha Đa Minh Đặng Dĩ Minh được trình bày dưới tựa đề Độc thân là trung tính với bản sắc đặc thù của linh mục. Chúng tôi chỉ xin trích dịch phần cụ thể của chứng từ, Đức Cha Đặng viết. Trong vòng 22 năm trời, tôi bị tách biệt hẳn với gia đình và bạn bè. Kinh nguyện và Thánh Linh Thiên Chúa đã hỗ trợ tôi đặc biệt trong những giờ phút đen tối, những giờ phút mà tôi khi cảm thấy Thiên Chúa thật xa vời. Và chính từ kinh nghiệm đau thương này mà tôi rút tỉa những suy tư về sự độc thân linh mục. Đối với tôi, độc thân linh mục là lời đáp trả tiếng Chúa kêu mời, tận hiến hoàn toàn cho Ngài và cho việc chăm sóc dân Ngài. Đời sống độc thân, nếu được sống kết hợp mật thiết với Chúa, sẽ giúp người sống độc thân đi đến chỗ chấp nhận cả đến hy sinh chính mạng sống mình. Tôi muốn tưởng niệm vị linh mục bí thư của tôi, cha Anthony Nhan Đức Giang. Nhiều người xem ngài như vị thánh sống, nhưng riêng cha, hẳn cha sẽ cười khi nghe được tặng danh hiệu này. Vì đối với cha cho mình chỉ là người chu toàn mọi bổn phận thường ngày và sống trọn lời đã tuyên hứa với Chúa ngài lãnh nhận thiên chức linh mục. Như thế thì không có gì đáng gọi là anh hùng cả. Tuy nhiên, khi thử thách xảy đến, chính lúc ấy, cha Anthony biểu lộ lòng can đảm và nhân đức khác thường của mình. Trong giao tế với phụ nữ, cha Nhan luôn luôn tỏ ra nhã nhặn và dè dặt. Trong công tác mục vụ, cha giúp đỡ mọi người không trừ ai, đàn ông cũng như đàn bà. Không ai dám gièm pha cha về những sơ sót lỗi lầm, dù hết sức nhỏ nhặt, trong đời sống độc thân linh mục của cha. Đây là một trong những lý do căn bản khiến cha được mọi tín hữu Công giáo Trung Hoa, cũng như những người hân hạnh quen biết cha, phải kính nể. Cha Anthony Nhan Đức Giang còn là một linh mục bí thư lý tưởng. Vì cùng tâm đầu ý hợp với tôi, nên cha đặc biệt giúp tôi trong những quyết định tế nhị và khó khăn. Khi nhà nước Cộng sản Trung Quốc mỗi ngày một tạo áp lực trên giáo hội Công giáo, một lần chúng tôi phải vừa trả thuế rất nặng cho chính phủ, vừa phải nuôi dưỡng hàng giáo sĩ và các nữ tu. Một vài người khuyên chúng tôi phải bán tài sản của giáo hội, nhưng cha Giang chỉ lắc đầu nói, không, chúng tôi không thể vi phạm giáo luật, mặc dầu như thế có nghĩa là chúng tôi phải sống trong nghèo khổ và túng thiếu. Sau đó cha Giang bị bắt và bị cầm tù, rồi bị đưa đi lao động khổ sai tại miền Bắc tỉnh Quảng Đông. Nơi đây vì quá lao lực nên cha ngã bệnh và qua đời. Đức cha Đa Minh Đặng Dĩ Minh viết tiếp, trước khi được trả tự do, tôi bị gọi ra thẩm vấn lần chót. Người ta hỏi tôi về lập trường đối với Vatican. Tôi trả lời, là tín hữu Công giáo, tôi không thể sống tách rời khỏi Đức Giáo Hoàng. Câu trả lời khiến cho nhân viên công an nổi giận và nói, sau 22 năm bị giam tù mà ông vẫn mãi mãi là người cứng đầu. 10 ngày sau, ông ta trở lại gặp tôi và nói, trước tiên, ông là người ngay chính. Rồi ông không bao giờ sử dụng tiền của giáo hội vào việc riêng, kể cả tiền mẹ ông cho ông. Sau cùng, ông không bao giờ đi lại với đàn bà, và như thế, có thể kết luận rằng, ông không bao giờ làm điều gì hại dân. Đây là 3 lý do chính khiến tôi được trả tự do. Ông không bao giờ đi lại với đàn bà. Câu nói của viên công an ngầm minh chứng tôi đã hoàn toàn trung thành với sự độc thân linh mục. Nhưng câu nói cũng gần công nhận rằng, có một khía cạnh tốt đẹp trong cuộc sống độc thân khiến họ bắt buộc phải thả tôi ra.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Thánh Phaolô về luân lý.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày nay ngành tin học, kỹ thuật số với bao nhiêu ứng dụng cụ thể ngày càng tiến triển mau lẹ và trở thành yếu tố hầu như không thể thiếu được trong đời sống cá nhân và xã hội, nhưng vẫn có những nhóm tôn giáo coi đó như những đe dọa và cấm tín đồ sử dụng. Ví dụ, từ ngày 7 tháng Giêng năm 2000, thế giới Do Thái truyền thống bắt đầu đoạn giao với Internet sau nhiều tháng trời tranh luận. Các vị rabbi uy tín nhất của hơn 500.000 tín hữu Do Thái truyền thống tại Israel như rabbi Yosef Shalom Eliashiv và rabbi Lev Steinman đã phán quyết rằng những nguy hiểm do Internet gây ra cho cộng đoàn tín hữu Do Thái truyền thống thì nhiều hơn so với những điều lợi mà Internet có thể mang lại. Trên những bức chương dáng trên các tường của cộng đoàn, các rabbi khẳng định rằng sự thánh thiện của Israel và số phận của các thế hệ trẻ mai này đang bị lâm nguy. Ngày nay nhờ Internet, nhờ máy vi tính nối với liên mạng Internet khắp nơi,
các tín đồ Do Thái chính thống có thể qua mặt tất cả các quy luật cấm do các rabbi đề ra nhằm bảo vệ các tín hữu chống lại thế giới sa đọa bên ngoài. Ngày xưa, hồi năm 1940, các rabbi thủ cựu cấm dùng máy thu thanh, cấm dùng máy truyền hình từ thập niên 1970 và cấm đi coi cine. Vì trước mắt các rabbi, máy thu thanh, truyền hình và cine là những dụng cụ đưa tới sự sa đọa và hư mất. Còn máy vi tính, thoạt đầu thì không bị các rabbi lên án, ít là trong giai đoạn đầu. Các chuyên gia vi tính đã làm quà tặng cho các rabbi những đĩa CD-ROM đầu tiên chứa đựng các văn bản kinh thánh và giúp những người nghiên cứu tìm ra trong nháy mắt các câu kinh thánh cần trưng dẫn, cũng như những câu song song. Nhưng cũng nhờ máy vi tính và Internet, người sử dụng ngày nay có thể nghe các chương trình phát thanh, xem các chương trình truyền hình và cine mà luật của các rabbi đã cấm.
Đối với các rabbi truyền thống muốn bảo vệ đạo lý và các quy luật luân lý truyền thống, thời Chúa Giêsu và Thánh Phaolô cũng có những người như vậy. Riêng về giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ về luật luân lý, người ta ghi nhận nơi thánh nhân có hai thái độ. Một đàng, ngài chống lại quan niệm của những người Do Thái và cả những Kitô hữu gốc Do Thái, coi việc giữ luật cựu ước là con đường tự dẫn đưa tới phần rỗi. Đằng khác, Thánh Phaolô đề cao những giá trị tích cực của luật cựu ước. Trước hết, cũng cần nói thêm rằng, danh từ luật trong các thư của Thánh Phaolô, tiếng Hy Lạp là nomos, có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Thứ nhất, luật chỉ chung toàn thể mặc khải cựu ước. Theo nghĩa này, luật không bị loại bỏ nhưng được kiện toàn và củng cố nhờ Chúa Kitô và do niềm tin nơi Ngài. Nghĩa thứ hai, luật chỉ toàn thể kinh thánh cựu ước hay ít là năm cuốn sách đầu tiên của bộ kinh thánh. Và sau cùng, luật chỉ những điều luật cụ thể trong năm cuốn sách đầu tiên vừa nói. Thí dụ, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, đoạn 14, câu 20 và 21, Thánh Phaolô viết: Thưa anh em, về mặt phán đoán thì đừng sống như trẻ con, về đàng giữ, sống như trẻ con thì được, nhưng về mặt phán đoán thì phải là người trưởng thành. Trong lề luật có chép, Chúa phán rằng ta sẽ dùng những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà nói với dân này, dù thế chúng cũng chẳng nghe ta. Hoặc trong thư gửi tín hữu Roma, đoạn 3, câu 20, Thánh Phaolô viết, lề luật đã xen vào để cho sự sa ngã lan tràn, nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Theo Thánh Phaolô, những quy luật trong cựu ước về đời sống luân lý là những điều hướng dẫn làm điều thiện. Do đó, luật có tính cách thiện hảo như thánh nhân đã viết. Chính vì thế, luật vẫn là thánh, ngay chính và tốt lành. Roma, đoạn 7, câu 12. Trong đoạn thứ 9 của thư gửi Roma, Thánh Phaolô cũng công nhận rằng giao ước và luật là những hồng ân tuyệt hảo Thiên Chúa đã ban cho Israel dân Ngài, và thánh nhân quả quyết rằng không phải những người nghe luật là những người công chính trước mặt Chúa, nhưng chỉ những ai thực hành luật mới được nhìn nhận là công chính.
Chúng là những người Do Thái chủ trương con người có thể tự cứu rỗi bằng cách tuân giữ lề luật. Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng chính nhờ đức tin vào Chúa Kitô mà chúng ta được cứu rỗi, chứ không phải nhờ việc tuân giữ luật cựu ước. Ở đây Thánh Phaolô không chống đối chính lề luật, nhưng chống lại luật theo như lối giải thích của những người Do Thái và người biệt phái. Trong chiều hướng đó, thánh nhân đã quả quyết với các tín hữu thành Galat rằng không ai được nên công chính trước mặt Chúa nhờ lề luật. Đó là điều hiển nhiên, vì người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Lề luật không đưa tới phúc lành, đến thần trí, không làm cho người ta trở nên con Thiên Chúa hoặc được hưởng gia nghiệp của Chúa. Luật không những không đưa lại ích lợi tích cực nhưng còn có những liên quan tới tội lỗi nữa. Trong đoạn thứ 7 của thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô dạy rằng, luật không phải là tội lỗi, nhưng không có luật thì chúng ta không biết tội là gì. Vì nếu luật không dạy chết tà dâm, thì ta cũng chẳng hiểu tà dâm là gì. Lợi dụng cơ hội tội lỗi đã vin vào lề luật mà khêu mọi tham dục trong mình ta, và tội lỗi thì đưa tới sự chết. Như thế luật cũng dự phần gây nên cái chết cho tội nhân. Nhưng Thánh Phaolô minh định rằng luật pháp là thánh thiện, không phải Thiên Chúa đã biến đổi mục đích của luật mà là tội lỗi. Nói khác đi, chính tội nhân đã lạm dụng luật pháp và do đó đã biến đổi mục đích của luật. Một điểm khác trong giáo huấn của Thánh Phaolô về vai trò tiêu cực của luật là mặc dù luật dẫn đến tội lỗi vì sự lạm dụng của con người, nhưng Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng đã biến luật cựu ước thành một động lực gián tiếp dẫn đưa con người tới cùng Thiên Chúa. Bởi vì nhờ lề luật, người ta thấy rõ mình đã sai lỗi và đáng bị luận phạt. Do đó, con người càng cảm thấy cần được Thiên Chúa cứu rỗi hơn. Vì thế, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galat đã gọi lề luật là một vị giáo sư để dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Kitô. Luật làm cho con người xác tín tình trạng tội lỗi của mình và như thế chuẩn bị cho con người tiếp nhận ơn cứu rỗi. Như thế, Chúa Kitô đã chấm dứt hiệu lực của luật cựu ước và dẫn đưa con người tới một hình thức sống mới, vượt lên trên phạm vi của luật. Luật mới đây chính là sự hiệp thông với Chúa Kitô. Trong đoạn 8 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Tông Đồ viết:
Vậy giờ đây, những ai ở trong Đức Kitô Giêsu thì không còn bị lên án nữa. Thật vậy, luật của thần khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết. Điều mà lề luật không thể làm được vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm khi sai chính con mình đến mang thân xác giống như xác tội lỗi của chúng ta để đền tội chúng ta. Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác con mình. Thiên Chúa làm như vậy để sự công chính mà luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng theo thần khí. Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 4. Giáo huấn truyền đề của Thánh Phaolô về luật luân lý cũng được phản ánh trong sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Con người được gọi tới hưởng chân phúc nhưng bị thương tổn do tội lỗi nên cần được Thiên Chúa cứu độ. Thiên Chúa cứu giúp con người trong Đức Kitô, người ban lề luật để hướng dẫn họ và ban ân sủng để nâng đỡ họ. Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. Vì chính Thiên Chúa tác động nơi anh em để anh em quyết chí và hành động theo kế hoạch người đã đặt ra vì yêu thương anh em. Luật luân lý là tác phẩm của Thiên Chúa khôn ngoan. Theo nghĩa, Kinh Thánh có thể định nghĩa luật này như lời người cha dạy dỗ con cái, như một phương pháp giáo dục của Thiên Chúa. Luật luân lý quy định cho con người những con đường, những quy tắc sống, dẫn đưa họ tới chân phúc Thiên Chúa hứa, cấm con người đi vào con đường sự dữ, lìa bỏ Thiên Chúa và tình yêu của người. Luật luân lý tuy là những mệnh lệnh nghiêm khắc, nhưng cũng là những lời hứa dễ thương. Luật là một quy tắc sống được quyền bính hợp pháp ban hành nhằm phục vụ công ích. Luật luân lý giả thuyết một trật tự hợp pháp được đấng sáng tạo quyền năng, khôn ngoan và nhân từ thiết lập để các thụ tạo đạt tới lợi ích và cứu cánh của chúng. Mọi luật đều nhận được chân lý nguyên thủy và tối hậu trong luật vĩnh cửu. Con người dùng lý trí công bố và thiết lập luật như một cách tham dự vào sự quan phòng của Thiên Chúa hằng sống, đấng sáng tạo và cứu độ mọi người. Luật là quy định trật tự theo lý trí. Trong tất cả các sinh vật, chỉ có con người mới có thể tự hào xứng đáng đón nhận luật của Thiên Chúa. Vì có lý trí để hiểu biết và nhận định, con người phải cư xử theo tự do và lý trí để suy phục đấng trao ban mọi sự cho mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Tiflis, Ngoại trưởng Cộng hòa Georgia xác tín rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại nước này từ ngày 30 tháng 9 sắp tới là một dấu chỉ quan trọng cho toàn vùng Caucasus. Amman, đại hội lần thứ 11 các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô Trung Đông đã khai diễn hôm qua mùng 6 tháng 9 tại Amman, thủ đô Vương quốc Jordania. Fatima, hội nghị quốc tế lần thứ 24 về Thánh mẫu học đã khai diễn hôm qua tại đền Thánh Đức Mẹ Fatima bên Bồ Đào Nha và kéo dài đến ngày 11 tháng 9 này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25
và 11.900 kilo xích, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.560 kilo xích, tức là 31m38 và 11.890 kilo xích, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxích lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.